502, chuyện Chúa Thiên Nga, tiền thân Hamsa. Kìa đám hồng Nga cất cánh bay. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Trúc Lâm về việc tôn giả A Nan hy sinh tánh mạng. Lúc ấy, tăng chúng cũng đang bàn luận trong chánh pháp đường về các đức tính của tôn giả này, thì bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì tại đó. Rồi ngài bảo: "Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên A Nan từ bỏ tính mạng vì ta, mà xưa kia cũng đã làm như thế." Và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, có một vị vua ngự trị tại thành Ba La Nại, mệnh danh là Bahubuttaka, hay là thân phụ của nhiều dương tử, và chính cung hoàng hậu của ngài là Khema, Thái Hòa. Thời ấy, bậc đại sĩ sống trên đỉnh núi Sitakuta. Ngài là chúa tể của 90.000 con thiên Nga, sau khi được sinh làm chim thiên Nga với màu lông vàng ánh. Thuở ấy, như đã thuật trước đây, chánh hậu nằm mộng và tâu vua rằng bà đã mang nỗi khát khao của một thai phụ, muốn nghe một chim kim Nga thuyết pháp. Khi vua hỏi xem có loài vật nào như chim kim Nga chăng, và ngài được báo tin là hiện có loài ấy trên núi Sitakuta. Sau đó, ngài bảo xây cái hồ đặt tên là Khema, lại truyền lệnh trồng đủ loại ngũ cốc làm thực phẩm, hàng ngày rao truyền khắp tứ phương, ban bố lệnh bảo vệ hồ ấy, rồi phái một thợ săn đến bắt thiên Nga. Người này được phái đi cách nào, người ấy canh chừng chim muông ra sao, tin tức được tâu trình vua, khi bầy thiên Nga được xuất hiện như thế nào, cái bẫy được giăng theo kiểu gì, và bậc đại sĩ bị mắc vào bẫy, rồi đại tướng thiên Nga Sumukha, Sư Mục Kha, không thấy ngài trong ba đàn chim kia, liền trở về tìm ngài ra sao. Tất cả chi tiết này sẽ xuất hiện trong tiền thân Mahahamsa, Đại Thiên Nga, số 534, tập 6. Trong đó, chúa Thiên Nga có tên là Dataratha. Bấy giờ, ngay lúc bậc đại sĩ bị bắt vào thòng lọng và cây sào, dù cho ngài đang treo lủng lẳng trong chiếc thòng lọng ở đầu cây sào, ngài cũng cố dương cổ ra nhìn theo hướng bầy chim đã bay trốn mất, và chợt thấy tướng Sumukha quay trở lại. Ngài suy nghĩ: "Khi chim tướng đến đây, ta sẽ thử lòng chim tướng ấy xem sao." Vì thế, khi chim kia đến, bậc đại sĩ ngâm ba dừng kệ: "Kìa đám hồng Nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh đầy, đi ngay sư mục lông vàng ống, khanh muốn gì chăng ở chốn này? Họ hàng ta đã bỏ rơi ta, bọn chúng đều cao chạy vút xa, đào tẩu ngay không hề nghĩ lại, sao khanh đơn độc ở đây mà? Thiên Nga cao thượng hãy bay về, tù tội thân không có bạn bè. Lúc được tự do, sư mục hỡi, bay đi, đừng bỏ dịp may kề." Nghe vậy, tướng quân Sumukha đáp lời lúc đang đậu trên dũng bùng: "Không, thần sẽ chẳng bỏ Nga Dương. Khi đến gần tai họa thảm thương, song ở lại đây thần đã quyết, bên ngài dù sống chết không màng." Như thế, Sumukha đã cất giọng sư tử hống và chúa chim Dataratha đáp kệ này: "Những lời khanh nói thật anh hùng, đại tướng ôi, cao cả tấm lòng, vì muốn thử lòng hiền hữu đó, trẫm đà bảo bạn hãy phi thân." Trong lúc hai vị đang trò chuyện với nhau như vậy, người thợ săn vừa tới nơi, cầm gậy trong tay, gái chạy như bay hết tốc lực. Sumukha khuyến khích chúa chim Dataratha cho phấn khởi tinh thần, rồi bay ra đón người thợ săn, kính cẩn đề cao các đức hạnh của chim chúa đàn. Lập tức tâm hồn người thợ săn trở nên nhu hòa. Sumukha nhận thấy ngay điều này, liền quay lại, đứng cạnh chúa Thiên Nga để khích lệ ngài phấn khởi tinh thần. Còn người thợ săn tiến đến gần chim chúa và ngâm dần kệ thứ sáu: "Bọn chúng đều co cẳng vút bay, bầy chim tung cánh giữa trời mây. Thiên Nga dương giả, sao chim chẳng trông thấy từ xa chiếc bẫy này?" Bậc đại sĩ đáp lại: "Khi đời sắp sửa phúc lâm chung, giờ tử thần đang tiến lại gần, dù bạn đứng kề bên chiếc bẫy, cũng không thấy bẫy đặt dây giăng." Người thợ săn hài lòng với lời nhận xét của chim chúa, liền ngâm thêm ba dần kệ hỏi Sumukha: "Kìa đám hồng Nga cất cánh bay, cả bầy hốt quảng hải kinh thay. Còn thiên Nga có sắc vàng ống, bị bỏ rơi còn nán đời đây. Cả đám hồng Nga đã uống ăn, rồi bay về hết chẳng quan tâm. Qua không gian, chúng lao dùng dục và bỏ mặc chim chỉ một thân. Có gì quan hệ với chim này khi cả đàn ruồng rẫy dục bay? Dù được tự do, chim ở lại, một mình kết bạn kẻ tù đầy. Sumukha đáp lời, chim chúa là đây, bạn chí tình, thiết thân như chính cuộc đời mình. Bỏ ngài ư, chẳng bao giờ có, dù lúc tử thần gọi đích danh. Nghe thế, người thợ săn vô cùng hoan hỷ và nghĩ thầm, ví thử ta làm hại các sinh vật đức hạnh như thế này, chắc chắn mặt đất sẽ há miệng ra và nuốt chửng ta đi mất. Ta còn thiết gì đến ân thưởng vua ban nữa, ta quyết thả chúng ra thôi. Rồi gã ngâm kệ, thấy rằng vì trọng nghĩa thân bằng, chim sẵn sàng từ bỏ tấm thân, ta thả chúa chim đồng mệnh ấy để cùng nhau khắp chốn đằng dân. Vừa nói lời này xong, gã kéo Nga Dương Dattaratha xuống khỏi cây sào, nới lỏng dây thòng lòng ra và đem Thiên Nga tới bờ hồ, rửa sạch máu trên thân chim với lòng đầy thương xót, rồi xoa bóp các bắp thịt cùng gân cốt bị chặt khớp lại cho đúng chỗ. Nhờ tâm từ ái của người thợ săn cùng quy lực các công hạnh viên mãn của bậc đại sĩ thập hạnh Ba La Mật, nên lập tức chân ngài lành lặn như trước, chẳng còn một dấu vết nào chứng tỏ ngài đã bị mắc bẫy cả. Tướng quân Sumukha chiêm ngưỡng bậc đại sĩ với lòng hân hoan và cảm tạ qua những lời này. Lạp Hồ cùng thân hữu họ hàng cầu mong các vị phước ân tràn, như ta hạnh phúc khi nhìn ngắm chim chúa giờ đây thoát buộc tràn. Khi người thợ săn nghe lời này, gã nói, này hiền hữu, ngài có thể bay đi rồi đấy. Lúc ấy bậc đại sĩ bảo gã, thưa hiền giả, thế ngài đã bắt ta theo ý riêng của ngài hay do lệnh một người khác? Gã liền kể cho ngài nghe mọi sự. Chim chúa tự hỏi, có nên trở về núi Sitakuta chăng, hay đi vào kinh thành kia? Ngài suy nghĩ, nếu ta vào thành, thì người thợ săn sẽ được vua ban thưởng, nỗi khát khao của hoàng hậu sẽ được thỏa mãn, tình bằng hữu của Sumukha sẽ được mọi người biết rõ. Rồi cũng nhờ công đức trí tuệ của ta, ta sẽ được vua ban thưởng hồ Khe Ma như một đặc ân. Vậy ta vào thành thì hay hơn. Quyết định thế xong, ngài nói, này thợ săn, bạn hãy mang chúng ta lên đoàn gánh của bạn, đưa vào ý kiến đức vua, và nếu ngài muốn, ngài sẽ thả ta ra. Này chim chúa ơi, tính vua chúa bảo tàng lắm, vậy các ngài cứ lên đường các ngài cho yên thân. Sao thế? Ta đã làm mềm lòng một thợ săn như hiền giả, mà ta lại không chiếm được ân sủng của vua chúa kia ư? Cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Này bạn hữu, phần của ông bạn là mang chúng ta đến ý kiến đức vua. Người ấy đành tuân lời. Khi vua nhìn thấy đôi thiên nga, ngài rất đẹp ý. Ngài đặt đôi chim lên một cành đậu bằng vàng, bảo đem mật ong và hạt mễ cốc rang chín cùng nước đường lên mời đôi chim. Sau đó, ngài đưa đôi tay lên thỉnh cầu đôi chim thuyết pháp. Nga Dương thấy vua tha thiết nghe pháp như thế, nên trước tiên, ngài nói với vua bằng những lời lẽ nhu hòa êm ái. Sau đây là dần kể trình bày câu chuyện giữa vua và Thiên Nga Chúa. Thiên Nga, đại dương, ngọc thể có an khang, quý quốc giờ đây có hưởng tràn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, và ngài trị nước thật công bằng. Đức vua, Thiên Nga, đây trẫm được an khang, và bổn quốc đây được vẹn toàn, hạnh phúc giàu sang cùng thịnh vượng, với nền cai trị thật công bằng. Thiên Nga, triều đình ngài chẳng phạm sai lầm, và đám quốc thù vẫn bạc tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối hướng nam chăng? Đức vua, triều thần trẫm chẳng thấy sai lầm, và đám quốc thù vẫn bạc tâm, bọn chúng chẳng bao giờ xuất hiện, khác nào bóng tối ở phương nam. Thiên Nga, phải chăng chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, dân chiều mọi thánh ý chờ mong. Đức vua, thưa dân, chánh hậu cũng chung dòng, lời lẽ ôn nhu biết phục tòng, diễm lệ nhiều con danh tiếng tốt, dân chiều mọi ý trẫm hằng mong. Thiên Nga, đại đế nuôi dân, ngài quá đông, hoàng nam được dưỡng dục quay phong, thông minh ứng đối, người nhu thuận, bất cứ việc gì cũng gắng công. Đức vua, Nga Dương, trẫm có đủ hoàng nam, nổi tiếng 101 chàng, dạy bảo chúng làm tròn phận sự, chúng không bỏ dở các lời dạng. Nghe điều này, bậc đại sĩ khuyến giáo hội chúng qua năm dần kệ: kẻ quản trị cho quá muộn màng, thiện hành mà chẳng gắn công làm, dù nhiều đức tính dòng cao quý, cũng vẫn chìm sâu xuống dưới dòng. Người kia tri kiến cứ tàn dần, tổn hại lớn lao, nó lãnh phần. Như kẻ quán gà vì bóng tối, khi nhìn mọi vật quá phòng căng, gấp đôi tầm cỡ thường nơi chúng, vì có nhãn quan chẳng vẹn toàn. Ai nhìn hư vọng thấy toàn chân, chẳng đạt chút nào trí tuệ thông. Như thể trên đường đèo lởm chởm, bầy hươu nai vẫn té nhào lăn. Nếu người nào dũng cảm can cường, đức hạnh mến yêu, giữ đúng đường, dù chỉ là người dòng hạ liệt, cũng bừng lên tựa lửa đêm trường. Cứ dùng ngay ví dụ trên này, chân lý hiền nhân hãy giải bày, dưỡng dục hoàng nam thành bậc trí, như mầm non gặp lúc mưa đầy. Bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy cho vua suốt đêm ròng, lòng khao khát của hoàng hậu đã được thỏa mãn. Trước buổi bình minh, ngài an trú vua vào thập dương pháp và khuyên nhủ vua tinh cần tỉnh giác. Sau đó, ngài cùng tướng quân Sumukha bay ra khỏi khung cửa sổ hướng bắc về miền núi Sitakuta. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đầu sư bảo: như vậy này các tỷ kheo, trước kia người này cũng đã hy sinh tính mạng vì ta, rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Channa Sanak là người thợ săn, Sariputta Sa Lợi Phất là vua, một tỷ kheo ni là hoàng hậu Khema, bộ tộc Thích Ca Sakya là đàn thiên nga, Ananda là Sabukha và ta chính là thiên nga dương. 503. Chuyện anh vũ Satyagumbha. Tiền thân Satyagumbha, vua xứ Banka với đạo quân. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Lộc Quyển Madakuchi về Davadatta, Đề Bà Đạt Đa. Khi Đề Bà Đạt Đa số tảng đá lớn và một mảnh đâm vào chân của Đức Thế Tôn, khiến chân ngài rất nhức nhối, nhiều nhóm tăng chúng họp lại đến giếng Đức Như Lai. Bấy giờ, lúc Đức Thế Tôn thấy quần chúng tụ họp đầy đủ, ngài bảo: này các tỷ kheo, nơi đây đông đảo lắm, dân chúng sẽ tụ tập nhiều nữa. Vị nào hãy dùng cái cán khiêng ta đến Madakuchi. Các tỷ kheo liền làm theo đúng như vậy, còn tôn giả Jivika chữa cho chân Đức Như Lai bình phục. Khi ngồi trước bậc đạo sư, tăng chúng nói về chuyện này. Đề Bà Đạt Đa là một kẻ ác, và toàn thể hội chúng của ông đều là bọn người ác. Kẻ gây ác nghiệp thường thân cận với lũ ác nhân. Bậc đạo sư hỏi: này các tỷ kheo, các ông nói chuyện gì vậy? Tăng chúng trình với ngài. Ngài bảo: đây không phải lần đầu tiên ác nhân Đề Bà Đạt Đa thân cận với bọn ác, mà xưa kia cũng vậy. Sau đó ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổi nọ, có một vị vua mệnh danh là Bankala, ngự trị trong kinh thành Uttarabankala. Còn bậc đại sĩ được xin làm dương tử của anh vũ dương trong khóm cây bông vải mọc trên cao nguyên giữa lòng một khu rừng rậm. Nhà có tất cả hai anh em trai. Ngược chiều gió với vùng đồi núi này là một làng trộm cướp, có 500 tên cướp trú ngụ. Thuận chiều gió núi rừng lại là một vùng ẩn am với 500 vị hiền nhân. Vào thời kỳ loài chim anh vũ thay long, một cơn lốc cuốn đi mất một chim anh vũ và rớt vào làng trộm cướp kia. Nằm giữa đống vũ khí của bọn cướp, và do chim rớt vào đó nên bọn chúng gọi nó là Satyagumbha hay gươm giáo tua tủa. Còn con chim kia rơi vào am ẩn sĩ giữa đám hoa mọc trên chỗ đất cát. Vì lý do đó, nó được đặt tên là Bufaka hay hoa điểu. Thế là chim Satyagumbha lớn lên giữa bọn cướp, còn Bufaka sống với các hiền nhân. Một ngày kia, vua phục sức oai nghi sang trọng, cầm đầu một đám tùy tùng đông đảo, cự trên dương xa lộng lẫy để đi săn hươu nai. Không xa kinh thành mấy, vua vào rừng cây xinh tươi tràn đầy hoa quả. Vua phán: nếu kẻ nào để cho một con nai thoát đi do lỗi mình thì phải lãnh trách nhiệm ấy. Sau đó vua xuống xa giá tìm nơi ẩn mình, đứng im với cung trong tay dưới túp liều dành cho ngài. Bọn người xua giả thú đập vào các bụi rậm để đuổi con mồi. Một con hươu liền dùng dậy tìm đường thoát thân. Nó thấy một kẻ hở cạnh vua, liền chui lọt qua đó biến mất. Mọi người hỏi nhau, ai đã để con hươu chạy thoát? Chính là đức vua rồi. Nghe vậy, cả bọn cười nhạo vua, và vì lòng tự kiêu, ngài không chịu được trò đùa này. Này, ta phải bắt cho được con hươu. Ngài kêu lớn và nhảy lên xe, nhanh lên. Ngài bảo người quản xa và ngài dục biến mất theo con hươu. Vua đi nhanh quá khiến bọn kia không theo kịp ngài. Chỉ có vua và Diên Quản Xa, hai người này cứ tiến lên đến giữa trưa, song chẳng gặp hươu đâu cả. Sau đó vua trở lại và khi thấy cảnh làng bọn cướp có một thung lũng đẹp mắt, ngài đi xuống tắm rửa, uống nước rồi đi lên khỏi con suối. Sau đó, người quản xa lấy tấm thảm từ trong dương xa ra, trải dưới bóng cây. Vua nằm trên đó, người quản xa ngồi dưới chân vua xoa bóp. Vua cứ thức ngủ chập chờn. Dân chúng trong làng bọn cướp và cả bọn cướp nữa đều đã vào rừng để chào vua. Vì thế, trong làng không còn ai ngoài Satyagumpa và người đầu bếp tên là Patikolappa. Và lúc ấy, Satyagumpa bước ra khỏi làng. Và khi thấy vua, nó liền suy nghĩ. Giả ta giết chết người kia đang nằm ngủ và lấy hết đồ trang sức ấy nhỉ? Vì thế, nó trở lại gọi Patikolappa và kể cho gã nghe mọi sự việc. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm năm dần kệ. Vua xứ Banh Ca với đạo quân lên đường săn bắn lũ nai rừng. Trong rừng sâu thẳm vua đi lạc, chẳng có một ai ở kế gần. Kìa, ngài trông thấy ở trong rừng, bọn cướp đã làm chúng ẩn thân. Anh vũ một chim đang tiến bước, tức thì lời ác nó kêu gian. Ngồi trên xe nọ một nam trang, châu báu nhiều sao lắm ngọc vàng. Dương miệng trên đầu vàng óng ánh, chiếu hồng như thế ánh trời quang. Ngự quan cùng chúa ngủ say sưa, nằm đó lúc trời nắng giữa trưa. Ta hãy cướp ngay đồ báu vật, nhanh lên, cất giấu hết bây giờ. Cảnh lặng yên như lúc nửa đêm. Ngự quan cùng chúa ngủ nằm yên, bạc vàng châu báu nào ta lấy, giết họ rồi ta chất củi lên. Nghe nói vậy, người kia bước ra khỏi nhà. Khi thấy đó chính là vua, gã kinh hãi và ngâm kệ này. Này Sati, có phát điên khùng, lời lẽ nào nghe mới nói chăng? Vua chúa giống như dần lửa cháy, vô cùng nguy hiểm nếu ta gần. Chim đáp lại qua kệ khác. Ngu dại Ba Ti nói chuyện này, và ông điên chẳng phải ta đây. Mẹ ta trần trụi, sao khinh bỉ, nghề nghiệp nhà ta sống thở rầy. Bây giờ vua thức dậy, và khi nghe chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng người, nhận thấy nguy hiểm, ngài ngâm kệ sau để đánh thức người lái xe. Vậy mau hiền hữu quản xa này, vào cổ xe nào thắng ngựa ngay. Chỗ khác ta tìm nơi ẩn náu, vì ta chẳng thích chú chim đây. Gã liền dùng dậy, thắng đôi ngựa vào xe, rồi ngâm kệ nữa. Sa mã thắng rồi tấu đại dương, sẵn sàng đã buộc đủ dây cương. Đại dương xin ngự vào xa giá, nơi khác ta tìm để náo nương. Vua vừa ngự vào trong xe, thì đôi tuấn mã thuần chủng đã lao vút nhanh như gió. Khi chim Satyagumpa thấy xe vua đi xa rồi, lòng dao động nôn nao, nó liền ngâm hai dần kệ. Này đi đâu cả đám râu mày, họ vẫn thường lai vãng trốn đây. Vua nước Banh Ca vừa chạy mất, chúng không thấy nữa, hãy đi ngay. Vua ấy thoát thân có được chăng? Hãy cầm lao, giáo với tên cung. Kìa Banh Ca, chúa vừa bay mất, này chớ cho vua ấy thoát thân. Con chim nói nguyên thiên như thế, đạp cánh xào xạc, bay lui bay tới, đầy vẻ bồn chồn. Trong lúc ấy, vua vừa kịp thì giờ đến âm ẩn sĩ của các hiền nhân. Và lúc này, các vị ấy đã ra đi kiếm củ quả rừng. Chỉ còn một mình chim anh vũ bước pha ở trong âm. Khi chim thấy vua, liền ra chào đón ngài và nói chuyện với ngài rất cung kính, tao nhã. Lúc ấy, bậc đạo sư ngâm bốn dần kệ. Chim anh vũ với mỏ tươi hồng, cung cách ân cần đã nói năng. Dạng tuế đại dương duyên hạnh ngộ, đưa đường ngài ngự đến đây chăng? Vinh quang đại đế đầy quy lực, chúa thượng cần gì phải giáng lâm? Tin đo bi da các lá cây, cùng các số quả ngọt ngào thay, dù còn ít ỏi, tâu hoàng thượng. Chọn thức tối ưu, đó sẵn bày. Nước mát từ hang núi thật sâu, ẩn mình bên dưới ngọn đồi cao. Quay hùng đại đế, tâu ngài ngự. Ẩm thực tùy nghi, thỏa khát khao. Mọi người đang lượm trái trong rừng. Các vị nơi này vẫn trú thân. Xin Chúa đích thân cầm ngự thiện. Tay thần chẳng có để cung dân. Vua rất đẹp ý khi nghe lời nói tao nhã lịch thiệp này, liền đáp qua lời đôi dần kệ. Chưa có chim nào ưu tú hơn. Trên đời anh vũ quá thuần chân. Còn chim anh vũ đằng kia ấy đã nói bao điều thật ác ngôn. Đừng để nhà vua chạy thoát thân, đến mau trói giết nó kêu gian. Trẫm đi tìm đến am tu sĩ và thấy nơi này chốn vàng ăn. Khi được vua bảo như thế, qua điểu Bupaka ngâm đôi dần kệ. Đại đế, chúng thần chính đệ huynh, cùng chúng một mẹ đã khai sinh, cứu mang đôi trẻ trên cây nọ, song chốn khác nhau đã trưởng thành. Vì Sati đến bọn cường gian, còn tiểu thần đi đến trí nhân. Ác nọ thiền đây, từ chỗ đó, phát sinh lề thói chẳng cùng đàn. Sau đó, anh Vũ giải thích đầy đủ chi tiết những sự khác nhau bằng cách ngâm dần kệ. Đâm chém xích xiền kẻ bất lương, những hành vi bịp bợm tồi tàn, bao nhiêu bạo động và xung kích. Chính đó là môn nó sở trường. Còn đây, tiết độ tự điều thân, nhân ái công bằng với chánh chân, lữ khách uống ăn cùng trú ẩn, quây quần thần lớn giữa hiền nhân. Tiếp theo, chim lại thuyết pháp cho vua qua các dần kệ sau. Đối với ác nhân hoặc thiện nhân, mà người ta kính trọng tôn sùng, cho dù ác độc hay hiền đức, cũng khiến kẻ kia phải phục tùng. Khi ta ngưỡng mộ bạn tâm đồng, như một người tri kỷ bạn lòng, người ấy sẽ đồng hành kế cận, bên mình ta đến phút sau cùng. Tình bạn kết giao thấm nhiễm dần, chuyện này ngài thấy quả là chân. Cứ ngâm thuốc độc vào tên bắn, gió bọc cũng thành nhiễm độc luôn. Người trí tránh bầu bạn ác nhân, vì e ô nhiễm chạm vào thân, cá ương cứ gói trong chùm cỏ, sẽ thấy cỏ kia cũng thối nồng. Những kẻ kết giao phường trí độn, chính mình cũng sẽ quá ngu đần. Lá kia đem gói gỗ trầm hương, ngọn lá liền thơm ngát dịu dàng. Cũng vậy, nhiều người thành có trí khi ngồi chầu các bậc hiền nhân. Nhờ ví dụ này, bậc trí nhân phải am tường lợi lạc riêng phần, tránh xa bầu bạn phường gian ác và sánh vai cùng bậc chánh chân. Thiên giới đợi chờ người chánh hạnh, dọa vào ngục tối bọn tà gian. Vua rất hoan hỷ với bài thuyết giảng này. Kế đó các bậc trí giả từ rừng trở về, vua đảnh lễ các vị và nói: cầu mong các tôn giả tỏ lòng từ bi, hạ cố đến an trú trong ngự viên của trẫm. Và ngài đã thuyết phục được các vị nhận lời mời. Khi hồi cung, vua liền ban bố lệnh thả hết mọi anh vũ, còn các bậc trí nhân dẫn đến ý kiến vua. Ngài tặng các vị khu rừng thượng quyển để trú ngụ và chăm nom các vị rất chu đáo trong thời gian ngài còn tại thế. Sau khi mạng chung, ngài lên cộng trú với hội chúng chư thiên. Hoàng thế tử của ngài được quần thần dương chiếc lọng hoàng gia lên đầu làm lễ phong dương, và vị tân dương này cũng chăm sóc các hiền nhân và cứ thế cha truyền con nối suốt 7 đời vua, đều bố thí cúng dường rất rộng rãi. Còn bậc đại sĩ an trú trong rừng cho đến khi mạng chung, liền đi theo nghiệp của mình. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo: như vậy này các tỷ kheo, các ông thấy xưa kia Devadatta, Devadatta cũng thân cận bạn ác như bây giờ. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta là Satyagumba, đám tùy tùng của kẻ ấy là bọn cướp. A Nan là vua, hội chúng của Đức Phật là các trí giả, và ta là anh vũ Bupaka. 504, truyền đại dương Banlatiya. Tiền thân Banlatiya. Ngày xưa có đại đế Banla. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về hoàng hậu Malika Mạc Lợi, tức nương tử Vũ Quý Hoa. Một buổi kia, chuyện kể rằng có việc xích mích giữa hoàng hậu và vua về quyền lợi trong đời sống nội cung. Vua nổi giận và không muốn nhìn mặt bà. Bà suy nghĩ: ta chắc Đức Như Lai không biết đức vua đang giận hờn ta. Khi bậc đạo sư biết chuyện ấy, ngày hôm sau, ngài đi vào khất thực tại Ba La Nại, có tăng chúng theo hầu, rồi đến tận cung môn. Vua bước ra đón ngài và cầm lấy bình bát của ngài. Vừa rước ngài lên thượng lầu, mời tăng chúng ngồi theo thứ tự thích hợp, rồi dâng nước chào mừng cùng thực phẩm thường dị. Sau buổi cơm, vua ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư hỏi, tại sao hoàng hậu Malika không đến? Vua đáp, chỉ vì lòng kiêu mạn ngu si về cảnh vinh quang của bà ấy đấy. Bậc đạo sư bảo, này đại dương, xưa kia đã lâu lắm rồi, khi đại dương còn là một tiên nam. Đại dương rời xa bạn đời của mình chỉ một đêm thôi, mà về sau cứ mãi thương tiếc cả 700 năm đó. Rồi theo lời thỉnh cầu của vua, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một vị vua tên là Balatiya, trị vì tại Ba La Nại. Do nỗi say mê món thịt nai rừng bốc khói trên quả lò lôi cuốn, ngài giao phó vương quốc cho các đại thần, rồi trang bị đủ 500 thứ vũ khí cùng một bầy chó săn thông minh tinh luyện. Ngài lên xa giá, rời kinh, tiến về vùng tuyết sơn. Ngài cứ du hành dọc theo sông Hằng, mãi tận nơi không còn lên cao được nữa. Ngài liền đi theo một phụ lưu thêm vài đoạn đường, vừa giết nai, lợn rừng, vừa thưởng thức món thịt nướng kia, cho đến khi ngài trèo tận một đỉnh cao. Nơi đó có một con suối đầy thi dị chảy xuống khắp vùng, nước cao lên tận ngực, sông vào các mùa khô ráo chỉ gần đến đầu gối. Lúc ấy, các đàn cá rùa đủ loại tung tăng, dải cát dưới nước sáng loáng như bạc, cây cối hai bên bờ rủ xuống, nặng trĩu hoa trái. Chim chóc ong bướm say sưa hút nước trái chín và mật ong bay lượn dưới bóng cây râm mát. Nơi đây từng đàn hươu nai đủ loại vẫn lai vãng luôn. Bấy giờ trên bờ suối xinh đẹp này có đôi tiên đang ôm chặt nhau, âu yếm vuốt ve nhau, rồi bỗng tiếng khóc than rền rĩ vô cùng thảm thiết. Trong lúc vua trèo lên đỉnh Gandhamadana Hương Sơn men theo dòng suối này, ngài chợt nhận thấy đôi tiên kia. Tại sao họ cứ khóc than rên rỉ như thế này? Ngài suy nghĩ, ta muốn hỏi xem sao. Ngài chỉ cần liếc bầy chó săn và búng ngón tay. Bầy chó thuần chủng thấy dấu hiệu này là hiểu ngay phần việc của chúng, liền bò vào dưới bụi rậm và nằm sát đất. Giờ khi ngài thấy chúng đã khuất dạng, ngài đặt cung tên cùng các vũ khí kia cạnh gốc cây gần đó và rón rén đi nhẹ nhàng đến gần đôi tiên để khỏi ai nghe lọt bước chân. Rồi ngài cất tiếng hỏi, tại sao các ngươi than khóc? Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm ba dần kệ. Ngày xưa có đại đế Ban La, ngài vẫn đi săn bắn thật xa, trèo tận Hương Sơn và chợt thấy đầy hoa nở rộ với yêu ma. Ngài truyền bầy chó thảy nằm yên, đặt các cung tên xuống đất liền, tiến bước để đưa lời ướm hỏi, chốn kia vừa thấy cặp thần tiên. Đông đã qua, sao lại trở về? Hàng nguyên tâm sự cạnh sơn khê, các người sao giống phàm nhân quá? Người gọi loài gì, nói trẫm nghe. Nghe vua hỏi, vị tiên nam không nói gì, nhưng tiên nữ đáp lại như sau: Tam đỉnh Hoàng Sơn núi Mã La, chúng thần men suối mát băng qua, thú rừng cứ tưởng là người thật, song bọn đi săn gọi quỷ ma. Kể đó, vua ngâm ba dần kệ: Các ngươi âu yếm tựa tình nhân, song lại khóc than thật náo nùng. Tiên chúng giống như người thế tục, cớ sao than khóc, hãy phân trần. Các ngươi bơn trớn tựa quyên ương, song khóc đầy ai oán thảm thương. Đôi lứa khác nào người thế tục, sao sầu đau thế, nói cho tường. Như các tình nhân cứ vuốt ve, song lời than khóc thật lê thê. Các ngươi trông giống người trần tục, sao quá bi ai, nói trẫm nghe. Các dần kệ sau là do đôi bên đối đáp nhau. Tiên nữ: Chàng thiếp một đêm cách biệt nhau, không tình ân ái nặng u sầu, tương tư song chẳng bao giờ có, đêm ấy trở về được nữa đâu. Quân dương: Sao nằm đêm ấy quá cô đơn, đã khiến người rền rĩ tiếc thương. Đôi trẻ giống như người thế tục, mất tiền hay lão phụ từ trần. Tiên nữ: Đằng kia bóng mát suối tuôn ra, giữa đá rồi cơn bão thổi qua, vì quá lo âu tìm kiếm thiếp nên tình quân đã lội qua bờ. Trong lúc đôi chân thiếp rộn ràng, thiếp đi tìm cỏ nội qua ngàn, làm vòng đeo tặng chàng yêu dấu, và thiếp vừa khi gặp lại chàng. Kết bó chuông vàng, đổng thảo xanh, thủy tiên trắng mát đượm sương lạnh. Cho chàng yêu cả vòng hoa cổ, cùng thiếp vừa khi gặp bạn tình. Rồi sau thiếp hái bó hoa hồng, là thứ hoa xinh đẹp nhất dùng, để kết liền cho chàng với thiếp, vòng hoa đeo cổ lúc tương phùng. Kế hoa là lá thiếp đi tìm, về trải đầy trên mặt đất mềm, nơi suốt đêm trường chung gối mộng, nguyên ương thiêm thiếp giấc nồng êm. Gỗ quế trầm hương kế tiếp liền, đặt trên hòn đá thiếp đâm ghiền, làm hương tẩm khắp chàng yêu dấu, và thiếp mùi hương cực diệu quyền. Đứng bên bờ suối chảy tuôn dòng, thiếp hái hoa sen mãi đến cùng, chiều xuống suối kia tràn khắp chốn, muốn sang bờ nọ hết chờ mong. Đành đứng cả hai ở mỗi bờ, nhìn nhau tha thiết ngóng ngang qua. Ôi bao tiếng khóc cười đôi ngã, đêm ấy cùng đau đớn xót xa. Sáng lại dần đông đã mọc cao, khi nhìn con suối càng khô mau, thiếp chàng vội bước ôm nhau chặt, lập tức cùng cười khóc với nhau. Gần 700 năm chỉ thiếu ba, từ khi chàng thiếp phải chia xa, tim yêu tan nát sầu ly biệt, dằn vặt tưởng chừng trọn kiếp qua. Quân Dương: đời người kỳ hạn đến bao giờ? Nếu chuyện này truyền lại thuở xưa, hoặc giả theo lời nhiều trưởng lão, thì đừng sợ hãi nói cùng ta. Tiên nữ: một ngàn mùa hạ thấm an khương, chẳng chịu nhiều đau khổ đoạn trường, ít gặp ưu sầu đầy cực lạc, suốt đời ngập hạnh phúc yêu đương. Khi vua nghe vậy, ngài suy nghĩ: các sinh vật này thấp kém hơn loài người, thế mà vẫn khóc than mãi suốt 700 năm ròng, chỉ vì một đêm xa cách nhau. Huống hồ ta đây, chúa tể cả một quốc độ rộng 300 dặm, lại đành bỏ hết cảnh vinh quang huy hoàng ấy đằng sau để phiêu bạt trong chốn núi rừng hoang dã. Thật là một sai lầm nghiêm trọng. Ngài liền quay về ngay lập tức. Khi đến thành Ba La Nại, triều thần hỏi ngài có thấy việc gì hy hữu ở vùng Tuyết Sơn chăng. Ngài kể cho hội chúng nghe toàn thể câu chuyện kỳ dị kia. Rồi từ đó về sau, ngài thực hành bố thí và an hưởng cảnh vinh hoa của mình. Để giải thích việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ sau: nhờ được đôi tiên khuyến bảo dày, đại dương trở lại bước đường ngay, bỏ săn cấp dưỡng người nghèo túng, an hưởng tháng ngày lướt nhẹ bay. Và ngài ngâm thêm hai dần kệ nữa: rút ra bài học của tiên kia, đừng cãi nhau mà sửa thỏi lệ, kẻo các ngài sầu như bọn chúng, suốt đời vì chính bởi lầm mê. Lấy ngay bài học từ đôi tiên: đừng khẩu tranh mà sửa thói quen, kẻo chịu đau buồn với bọn chúng, suốt đời vì chính lỗi lầm riêng. Bây giờ hoàng hậu Malika đứng dậy từ bảo tọa khi bà nghe Đức Như Lai thuyết giáo. Rồi bà chắp hai tay đảnh lễ ngài rất cung kính. Trong lúc bà ngâm dần kệ cuối cùng: giờ đây kính bạch thánh nhân, với lòng nhu thuận phục tuân sẵn sàng, con nghe được các lời giảng tràn đầy thiện ý, chứa chan nhân từ. Muôn vàn phước đức tôn sư, ngài vừa khuyến nhủ, ưu tư trúc liền. Từ đó về sau, vua xứ Kosala chung sống sắc cầm hòa hợp với hoàng hậu mãi mãi. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, vua xứ Kosala là vị tiên nam, hoàng hậu Malika là tiên nữ, và ta chính là vua Balatiya. 505. Chuyện Dương Tử Quan Lạc. Tiền thân Somanassa: kìa ai phá hoại hoặc khinh chê. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về cách Devadatta Đề Bà Đạt Đa dự định sát hại ngài. Sau đó bậc đạo sư bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Đề Bà Đạt Đa tìm cách sát hại ta, mà trước kia cũng đã làm như vậy. Rồi ngài kể cho tăng chúng nghe một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, trong quốc độ Câu Lâu, Kuru và kinh thành Uttarabankala, có vị vua ngự trị với danh hiệu Renu. Lúc ấy, có một ẩn sĩ khổ hạnh tên là Maharakita, sống ở vùng Tuyết Sơn, cùng hội chúng 500 vị tu khổ hạnh khác. Trong lúc xuống vùng đồng bằng để xin muối và gia vị, vị tu khổ hạnh ấy đến xứ Uttarabankala và cư trú trong ngự viên. Cùng với hội chúng mình đi khất thực, vị ấy đến tận cung môn. Và khi vua chiêm ngưỡng các hiền nhân, ngài rất đẹp lòng về cung cách của các vị, nên mời ngồi trên bảo tọa lộng lẫy, rồi cúng dường cao lương mỹ vị để các vị dùng. Vua lại mời các vị an cư trong ngự viên suốt mùa mưa. Ngài rước các vị vào trong giường ngự, cung cấp đủ nơi chốn để an trú, cùng các vật cần dùng cho đời sống tu hành, xong rồi từ giả. Sau đó các vị đều ăn uống trong cung vua. Bấy giờ vua không có con và đang ước mong sinh được hoàng nam, xong chẳng có dương tử nào ra đời cho ngài cả. Khi mùa mưa qua rồi, vị ẩn sĩ Maharakhita nói: "Nay dùng tuyết sơn xinh tươi dễ chịu lắm, ta hãy trở về đó." Rồi vị ấy từ tạ vua. Ngài liền tỏ bày đủ mọi cách tôn vinh trọng vọng, rất hào phóng đối với các hiền nhân, xong hội chúng ra đi. Trên bước du hành và đúng ngọ, vị ấy rời đường cái cùng hội chúng của mình, ngồi xuống trên thảm cỏ êm ái dưới bóng cây trầm mát. Các vị khổ hạnh kia bắt đầu đàm đạo. Họ nói: "Nay không có hoàng nam trong cung để nối nghiệp hoàng gia. Nếu vua có được một dương tử thì thật là điều vạn phúc để kế tục dương nghiệp." Maharakhita nghe hội chúng nói chuyện, liền suy nghĩ: "Vua này có sinh được hoàng nam hay chăng?" Rồi vị này nhận xét, thấy rằng vua sẽ có một hoàng nam, chội bảo: "Này các hiền giả, các bạn đừng lo lắng gì. Đêm nay lúc rạng đông, một đấng thiên tử sẽ giáng trần và sẽ nhập mẫu thai của chánh hậu." Một vị tu khổ hạnh giả danh nghe được chuyện ấy, nghĩ thầm: "Này ta muốn trở thành người tâm phúc của hoàng gia." Khi đến thời hội chúng khổ hạnh phải lên đường, vị ấy liền nằm xuống giả vờ lâm bệnh: "Mau lên, ta cùng đi." Hội chúng bảo nhau. Người kia đáp: "Để không đi nổi." Sau đó, hiền giả Maharakhita biết được tin vì sao người ấy phải nằm yên tại chỗ. "Hễ khi hiền hữu đi được thì hãy theo chúng ta ngay," ngài bảo. Rồi ngài cùng các hiền nhân kia tiến về tuyết sơn. Bấy giờ kẻ lừa dối ấy liền ra sức chạy thật nhanh đến đứng tại cửa cung. Dân sớ tâu rằng có một người tùy tùng của hiền giả Maharakhita đến chào. Kẻ ấy được vua triệu vào ngay lập tức và bước lên thượng lầu, ngồi xuống sàn tòa đã được mời. Vua chào mừng kẻ ấy rồi ngồi xuống một bên, hỏi thăm sức khỏe của chư hiền. Ngài bảo: "Tôn giả trở lại quá sớm, thế vì nguyên cớ gì tôn giả vội vàng quay lại đây?" "Tâu đại vương," kẻ ấy đáp, "trong lúc chư hiền đang ngồi thông dong cùng nhau, hội chúng bắt đầu nói chuyện. Nếu đức vua xin được hoàng nam để kế nghiệp thì thật là điều đại phúc." Khi tiểu thần nghe thế, liền suy ngẫm xem đại vương có xin được hoàng nam không, thì nhờ thiên nhãn thần thấy được một vị thiên tử vĩ đại sắp giáng trần, và vị ấy sẽ nhập vào mẫu thai của chánh hậu Sudama. Rồi thần suy nghĩ, nếu họ không biết, họ có thể vô tình phá hoại bào thai ấy, vậy thì ta phải thông báo cho họ biết. Và thế là vì để trình đại vương về tin ấy nên hạ thần đến đây. Tâu đại vương, nay hạ thần đã tấu trình xong, xin cho hạ thần lên đường. "Không không, này hiền hữu, không thể như vậy được." Vua vô cùng hoan hỷ, đem kẻ lường gạt kia vào ngự viên, ban cho ông một nơi an trú. Từ đó về sau, ông sống trong cung vua, được dân món ngự thiền tại đó và được mệnh danh là Dipakakuka, hay là Thiên Nhãn Đạo Nhân. Sau đó, Bồ Tát từ cõi trời 33 giáng trần, nhập mẫu thai của chánh hậu, và khi ngài ra đời, triều thần đặt tên ngài là Somanasa Kumara, hay là Dương Tử Quang Lạc. Rồi ngài được nuôi nấng theo cung cách của vua chúa. Bấy giờ vị tu khổ hạnh giả hiệu ở trong góc vườn ngự thường trồng rau đậu, củ quả, rồi đem bán cho người trồng rau ở chợ nên kiếm được nhiều tiền bạc. Khi Bồ Tát lên bảy, ở biên thùy có xảy ra bạo loạn, vua ra đi dẹp giặc, giao phó vị tu khổ hạnh Dipakakuka ấy cho thái tử chăm sóc và dặn không được sao nhãng vị ấy. Một ngày kia, thái tử đến thăm vị ẩn sĩ. Ngài thấy ông mang cả hai chiếc y vàng, buộc chặt thượng y lẫn hạ y, hai tay cầm hai bình nước tưới cây. Ngài nghĩ thầm, lão tu hành giả hiệu này đó làm giường chứ chẳng lo làm phận sự tu hành. Ngài liền hỏi: Ông đang làm gì thế? Này cái làm giường phàm tục kia. Ngài làm nhục ông như vậy và bỏ về, chẳng chào hỏi gì ông cả. Ông suy nghĩ: Này ta đã khiến thằng bé này thành kẻ thù của ta rồi. Ai biết được nó sẽ làm gì cơ chứ? Ta phải tiêu diệt nó ngay lập tức. Và lúc vua sắp hồi cung, ông ta ném chiếc trường kỷ bằng đá sang một bên, đập bể dụng bình bát, rải cỏ rác khắp am thất, lấy dầu bôi khắp người, rồi vào am nằm trên nệm rơm kia, trùm kín mít từ đầu đến chân, làm ra vẻ đau đớn lắm. Vua đã hồi loan, sai giá diễu quanh kinh thành theo hướng bên hữu. Xong trước khi vào nội cung, ngài đến thăm vị thân hữu Dipakakuka ấy. Vừa đứng bên cửa am, ngài đã thấy cảnh bừa bãi kia, liền bước vào mà không biết việc gì xảy ra, còn kẻ đó đang nằm dưới đất. Vua xoa bóp chân ông và ngâm dần kệ đầu: Kìa ai phá hoại hoặc khinh chê, sao khổ buồn ngài quá ủ ê, thương khóc mẹ cha ai đó vậy, đất này ai lại xuống nằm lê. Nghe lời này, kẻ bị bợm kia liền dùng giày rên rỉ đáp dần kệ thứ hai: Hân hoan thần bái kiến Long Nhan, xa cách từ lâu Tấu Đại Dương, thái tử vừa đi thăm lão đó, chẳng ai khiêu khích lại làm càn. Các dần kệ sau đây theo bạch lạc rõ ràng được sắp đặt đúng với diễn biến của câu chuyện. Ô kìa đao phủ, hãy xem nào, thị giả đưa trường kiếm lại mau, giết chết Soma hoàng thái tử, đem đầu cao quý đến đây giao. Sứ giả nhà vua bước vội vàng đến cung hoàng tử, họ kêu rằng: Phụ vương đã bỏ hoàng năm đó, điện hạ ôi, ngài phải chết quan. Hoàng tử đứng kia cũng khóc than, vòng đôi tay lại khấn cầu ân: Xin tha mạng trẻ trong giây lát, đem trẻ đi nhìn mặt phụ vương. Nghe lời thỉnh nguyện từ nơi chàng, họ dẫn hoàng nhi đến phụ hoàng. Hoàng tử từ xa nhìn đại đế, chàng liền tâu dậy với Nghiêm Đường: Quân sĩ cứ mang kiếm chém đầu, xong nghe con trẻ trước muôn tâu, xin cho con rõ tâu hoàng thượng, con đã làm nên tội lỗi nào. Vua cha đáp: Hoàng triều đang suy sụp điêu tàn, tội của con làm trọng đại lắm. Rồi vua giải thích qua dần kệ: Sáng chiều kéo nước bậc hiền nhân, ngọn lửa châm nơm chẳng chút ngừng. Hãy trả lời ta, sao lại dám gọi ngài thánh thiện kẻ phàm trần. Dương tử đáp: Tâu chúa thượng, nếu thần nhi gọi một kẻ phàm tục là một kẻ phàm tục thì có hại gì đâu. Rồi chàng ngâm kệ: Lão có nhiều cây với trái đầy, phụ vương xem đủ sắn khoai này. Chăm nom chúng lão không ngừng nghỉ, lão chính phàm nhân, trẻ nói ngay. Hoàng tử nói tiếp: Và đó là lý do con gọi lão là người phàm tục. Nếu phụ vương không tin con, xin cứ đi hỏi thăm những người trồng rau ở bốn cổng thành thì rõ. Vua cha truyền đi điều tra việc ấy, dân chúng đáp: Thưa dân, chúng thần đã mua của vị ấy đủ loại rau quả. Khi vua khám phá ra việc buôn bán rau quả này, ngài công bố cho mọi người biết, gia dân của hoàng tử vào am lão và lục soát được một bó đồng tiền và đồng xu nhỏ là số tiền bán rau quả kia, họ liền trình vua. Lúc ấy, vua biết bậc đại sĩ vô tội, liền ngâm kệ: Đúng là lão có thật nhiều cây, với các loại rau củ trái đầy, chăm sóc trong nom không chút nghỉ, phàm nhân quả đúng trẻ tâu bày. Sau đó, bậc đại sĩ suy nghĩ: Trong khi một kẻ ngu si ám động như thế này ở hoàng cung, thì thượng sách là đi vào vùng tuyết sơn và sống đời tu tập. Vậy trước tiên, ta sẽ công bố tội trạng lão với quần thần tại đây. Sau đó, ngày hôm nay, ta xuất gia thành ẩn sĩ. Thế là ngài cúi chào hội chúng và nói lớn: Này nghe ta nói, hỡi toàn dân, dân chúng thị thành lẫn giả nhân, chúa thượng nghe lời người xuẩn ngốc, khiến người vô tội phải vong thân. Nói xong, chàng xin phép thực hiện ước nguyện trên qua dần kệ tiếp theo. Phụ vương, cây tỏa rộng hùng cường, nhành trẻ con xin từ phụ vương. Con cúi mình đây xin phép được, giả từ thế tục để lên đường. Các dần kệ sau đây thuật lại cuộc trò chuyện giữa vua cha và dương tử. Phụ vương, dương nhi hưởng phú quý huy hoàng, ngự trị câu lâu chiếc bệ vàng. Đừng bỏ thế gian gây khổ não, cho mình hãy nhận lễ đăng quan. Dương tử, trần thế này đem lạc thú nào? Khi xưa con đã ở trời cao, sắc thanh hương vị và xúc cảm, lòng vẫn thường yêu chuộng biết bao. Con từ bỏ hết nghiệp duyên xưa, thiên lạc cùng thiên nữ ngọc ngà, với phụ dương là vua yếu kém, con không muốn ở nữa bây giờ. Phụ dương, nếu cha kém trí, hỡi hoàng nam, tha thứ cha nay việc đã làm, giả sử cha còn làm việc ấy, cha tùy con định chẳng kêu than. Sau đó, bậc đại sĩ ngâm tám dân kệ khuyến giáo người cha. Hành động không suy nghĩ trước sau, hoặc làm không cân nhắc dài lâu, cũng như sử dụng lầm phương thuốc, hậu quả ắt là phải khổ đau. Hành động nào suy tính thật lâu, khôn ngoan thận trọng tiếp theo sau. Giống như vị thuốc nhiều công hiệu, kết quả tất nhiên phải nhiệm màu. Con chán ghét người ở thế gian, buông lung phóng vật, dục tham tràn. Người tu khổ hạnh hư danh đó là kẻ dối gian lộ rõ ràng. Một vị hôn quân thường xử án, chẳng hề nghe lý lẽ phân trần, chẳng bao giờ gọi là chân chánh. Con giận bừng lên ở trí nhân. Một vị vua xem xét kỹ càng, rồi ban lời phán xử công bằng. Khi vua cân nhắc lời phân xử, danh tiếng đời đời mãi vọng vang. Những hình phạt chúa thượng truyền ban phải được đắn đo thật kỹ càng. Những việc làm trong lúc vội vã sẽ gây hối hận lúc thư nhàn. Nếu lòng phát nguyện nhiều điều tốt, sao chẳng đau buồn hối tiếc mang. Những người có việc phải thi hành, muốn chẳng gây ân hận với mình, thường đắn đo bao điều thận trọng, tạo nên thiện nghiệp thật an lành, làm công đức thỏa lòng hiền thánh, được tán tụng từ bậc trí minh. Cha thét, kìa đao phủ hãy mau, đi tìm dương tử của ta nào. Nơi đâu bày kiếm liền đem giết, lúc trẻ ngồi bên mẹ dựa đầu. Bọn chúng tìm ra con trẻ đó, rồi lôi đi thật bạo tàn sao. Trẻ thơ non nớt, xử như vậy, con thấy chúng tàn nhẫn quá tay. Nay thoát cảnh đài thân độc ác, con rời thế chẳng sống nơi đây. Khi bậc đại sĩ đã thuyết giáo như vậy xong, vua phán bảo hoàng hậu, vậy dương nhi đó, Sudama, vừa thốt lời từ chối lệnh ta, quý tử Soma bao cả ái, vì ta không mãn nguyện bây giờ. Đích thân hoàng hậu nên xem thử, có chuyển lai lòng trí trẻ thơ. Xong hoàng hậu thúc giục dương tử rời bỏ thế tục. Hãy vui đời thánh hạnh hoàng nam, tuân thủ chánh chân bỏ cõi phạm. Ai giữa quần sinh không độc ác, sẽ lên thiên giới chẳng sai lầm. Vua ngâm kệ tiếp theo. Chuyện lạ này nghe từ ái khanh, sầu đang chất ngất ở trong mình, bảo nàng khuyên nhủ con dừng lại, nàng chỉ dục con phải bước nhanh. Hoàng hậu lại ngâm kệ nữa. Có hạng người không đắm dục tham, thoát sầu bi sống chẳng sai lầm. Nhiều người đắc niết bàn cao thượng, dí thử hoàng nhi muốn dự phần, cùng tiến lên con đường thánh hạnh, thì hoài công cản bước hoàng nam. Vua ngâm dần kệ cuối cùng để đáp lời. Quả thật là chân chánh thiền tâm, tôn sùng bậc trí tuệ cao thâm. Tâm tư siêu diệt thường sinh khởi, ái hậu từng nghe các diệu âm. Thông hiểu kiến văn nhiều bậc thánh, nên không còn khổ não tham lam. Sau đó, bậc đại sĩ đảnh lễ song thân, xin hai vị tha thứ cho ngài nếu có lỗi lầm gì, rồi vào cung kính vái chào toàn thể hội chúng. Ngài quay mặt về hướng tuyết sơn. Khi dân chúng đã về, ngài cùng với các thiên thần vừa đến đó giả dạng người trần, vượt băng qua 7 ngọn đồi cao lên tận tuyết sơn. Trong chiếc am tranh do vị thiên thần Visakama giáng thế xây dựng cho ngài, ngài sống đời tu hành tại đó. Ngài được các thiên thần ấy giả dạng làm tùy tùng của vị hoàng tử, hầu hạ ngài đến năm lên 16 tuổi. Còn kẻ tu hành lừa bịp kia bị dân chúng bao vây đánh chết. Về sau, bậc đại sĩ tu tập làm phát khởi năng lực thiền định và được sinh lên cõi phạm thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư bảo, này các tỷ kheo, như vậy ngày xưa cũng như bây giờ, kẻ ấy đã dự mưu sát hại ta, và ngài nhân diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta, Devadatta là kẻ lừa đảo, mẫu hậu Maya là dương hậu kia, Sariputta, Sa Lợi Phất là hiền giả Rakhita, và ta chính là dương tử Somanasa.